Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp và giới chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Có một ngày chúng ta bước vào một cái hợp đồng hay nhiều cái hợp đồng mà chúng ta cũng chả có cần nghĩ đến những cái hợp đồng đó, nó là một cái hợp đồng như thế nào. Ví dụ như khi chúng ta đi đổ xăng, tức là chúng ta làm một cái hợp đồng đúng không? Mình bằng lòng mua xăng, rồi mình trả tiền cho cái người bán xăng. Hoặc là những người đi làm tóc, quý vị đi cắt tóc, quý vị đi bới đầu, đó cũng là một cái hợp đồng. Hoặc là quý vị đi vào những nơi tập thể dục, thể thao, quý vị ký cái hợp đồng là quý vị mua cái membership của họ, đó cũng là một cái hợp đồng. Vậy thì khi chúng ta làm những cái hợp đồng này, chúng ta có bao giờ suy nghĩ nó có những cái điều khoản như thế nào, đòi hỏi những cái gì, ai mà có thời gian hoặc là ai mà có đủ cái sự gọi là chi tiết ngồi xuống đọc từng chữ một để mà viết vào cái hợp đồng hoặc là để mà ký vào cái hợp đồng đó như thế nào. Chúng ta biết cái hợp đồng nó căn bản là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Một người chấp nhận một cái phần gì đó và cái người kia đánh đổi lại cái gì đó mà họ bằng lòng, họ trả lại cho cái sự chấp nhận đó. Có những hợp đồng chúng ta phải viết xuống, có những hợp đồng chúng ta không cần, chỉ cần nói bằng miệng thì cũng đủ rồi. Vì vậy mà chúng ta mới có những cái sự gọi là tố tụng ở trên tòa khi đi đến cái vấn đề là một trong hai người không làm những cái việc đã đồng ý. Khi chúng ta có những cái hợp đồng phức tạp, có nhiều người trong một cái hợp đồng, có những cái điều khoản nó rất là quan trọng. Những cái hợp đồng mà chúng ta bước vào, chúng ta phải xem là cái hợp đồng đó nó có hiệu lực hay không. Chúng ta viết một cái hợp đồng để mà đặt tiền cọc xuống mua cái tiệm, hoặc là để mà đặt tiền cọc xuống mướn một cái nơi ở, chúng ta viết như thế nào, không cần phải ba hoa chích chòe hay là nói nhiều hay là viết như thế nào. Tôi tên như vậy, tôi bằng lòng đặt xuống cái số tiền bấy nhiêu để giữ cái chỗ này tôi mướn. Nếu tôi không mướn được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu cái người cho tôi mướn cái chỗ này vi phạm cái hợp đồng mà không để cho tôi cái chỗ này mà họ đã nhận một cái số tiền đặt cọc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi chúng ta nói đến những cái căn bản của một cái hợp đồng có hiệu lực, thì chúng ta cần phải biết là một bên đưa ra một cái offer, một cái chủ đề, cái phía bên kia chấp nhận và phải có cái chữ ký của hai người. Cái việc mà hai người đồng ý mua bán làm việc gì đó, nó phải là một cái việc hợp pháp. Mua bán thuốc cần sa, mua bán thuốc phiện đâu phải là một cái hợp đồng có hiệu lực đúng không? Chúng ta phải xem lại những cái việc này nó có hiệu lực hay không. Thậm chí quý vị có thể tưởng tượng mình ký một cái hợp đồng mà mình làm nhân viên cho một cái công ty. rồi cái công ty đó yêu cầu mình đi làm những cái việc bất hợp pháp, đó không phải là một cái hợp đồng. Rồi thì chúng ta phải nghĩ đến cái capacity, tức là cái sự khôn ngoan hay là cái đầu óc của một cái người bước vào cái hợp đồng. Những cái người dưới tuổi vị thành niên, luật nói họ đâu có đủ khả năng để làm một hợp đồng. Quý vị bán xe cho một cái người 17 tuổi xem. Người 17 tuổi đâu có đủ khả năng để mà làm cái hợp đồng. Là vì họ chưa đến tuổi vị thành niên. Họ chưa có trở thành một người trưởng thành, majority age. Họ, quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị ký giấy tờ bán một cái máy vi tính cho một cái người mà không có đủ trí óc, nhưng mà họ biết máy vi tính là gì. Một người mà họ không có đủ khả năng biết rằng là mua một cái máy vi tính thì họ phải trả một cái số tiền và như thế nào, và rồi họ ký một cái hợp đồng. Đây là một cái thí dụ rất là điển hình và rất là mới đây xảy ra. Một người ký một cái hợp đồng, không ký, chưa ký, nói lại. Một người bằng lòng hay không bằng lòng thì tôi không biết. Nhưng những giấy tờ gửi qua nói rằng là cái người kia kìa bằng lòng ký một cái hợp đồng khá phức tạp. Nhưng mà cái người kia kìa khi mà nói rằng là họ bằng lòng một cái hợp đồng đó, họ đã ở cái tuổi 90. Họ không có còn minh mẫn nữa. Vậy thì làm sao cái hợp đồng đó nó có hiệu lực? Và khi chúng ta nói đến hợp đồng thì chúng ta phải nói đến cái sự đánh đổi, trao đổi. Tôi bán cho anh cái xe, thì cái sự trao đổi của anh đưa lại cho tôi là một cái số tiền. Chúng ta gọi đó là cái sự consideration. Không? Nếu mà tôi bán cho anh cái xe mà anh không trả đồng nào hết, thì cái hợp đồng đó nó là một cái sự free, không có cái vấn đề ràng buộc bởi hai người trong đó. Vậy thì khi chúng ta nói đến hợp đồng, thưa quý vị, nó có rất là nhiều, rất là nhiều những cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định bởi rất là nhiều những cái trường hợp. Và cái trường hợp mà chúng ta trong cộng đồng đối diện nhiều nhất đó là hợp đồng xây dựng, sửa nhà, xây nhà. Khá nhiều những cái hợp đồng này nó đi đến cái chỗ tố tụng bất bình, không phải chỉ là giữa hai người lạ với nhau, nhưng là những người biết nhau và ngay cả thậm chí gia đình với nhau. Tại sao chúng ta có những cái điều luật đã được đặt ra để mà chúng ta làm những cái hành động đặt xuống để chúng ta không đi đến cái chỗ cần phải đưa nhau ra tòa tố tụng? Vì luật đã được đưa ra và thấy rằng là những cái việc này nó sẽ xảy ra như thế. Có thể cái mực nó xảy ra khác nhau. Có thể cái vấn đề thiệt hại nó xảy ra từ một cái hồ sơ này qua một cái hồ sơ khác, nó khác nhau ở cái lĩnh vực. Thiệt hại như thế nào? Thiệt hại bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu người đi đến chỗ chung quanh mà gọi là trong cái hồ sơ đó để mà tố tụng nhau. Một cái hồ sơ mà chúng ta thưa cái người kia vi phạm cái hợp đồng, không hẳn chỉ là hai người, một hồ sơ tố tụng, mà cái người bị thưa cũng có thể thưa lại, nó trở thành một cái hồ sơ khác. Rồi trong ba người, hai người nói chuyện với nhau, có một người thứ ba cũng liên quan đến việc này. Thế là một cái hồ sơ nữa, nó cứ thế mà nó phức tạp ra. Vì vậy, một cái hợp đồng khi chúng ta quyết định làm một cái việc gì, nó liên quan đến một cái vấn đề khá quan trọng hay là khá phức tạp, quý vị phải có luật sư giúp cho quý vị viết những cái hợp đồng để mà từ đó nó là một cái kim chỉ nam cho tất cả mọi người tuân theo. Nếu quý vị nhờ một người xây một căn nhà, quý vị có muốn người đó xây cho đến khi nào họ quyết định xong thì thôi không? Làm sao được? Quý vị phải có một cái thời gian ấn định để gia đình quý vị có nơi trú ngụ, đúng không? Vậy thì cái hợp đồng quý vị làm với cái công ty xây dựng đó, quý vị nói là bao lâu thì cái hợp đồng đó sẽ xong? Nếu cái công ty xây dựng đó không xây cái căn nhà đó cho quý vị đến ngày tháng đó, thì quý vị sẽ như thế nào? Không lẽ cứ mướn nhà ở, rồi phải dọn vô trong khách sạn ở, rồi phải như thế này thế kia? Quý vị cứ thể tưởng tượng được những cái phức tạp này nó xảy ra không? Nhiều người khi làm hợp đồng không nghĩ đến đâu. Tại vì thì là tin tưởng ở cái người kia sẽ làm những cái gì đó họ cần thiết làm. Tin tưởng là một cái điều tốt, nhưng mà đặt bút xuống, đặt điều khoản xuống, nó là một cái điều tốt hơn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. Số điện thoại văn phòng 408-947-7717. Địa chỉ của chúng tôi là 2004 ở đường Center. Vậy thì một cái hợp đồng như thế nào là một cái hợp đồng có thể bỏ đi được? Hợp đồng bỏ đi được, đó là một cái hợp đồng nó liên quan đến những cái vấn đề bất hợp pháp. Tức là ngay từ đầu nó đã không có hiệu lực rồi. Ok? Ngay từ đầu tôi nói rằng là tôi sẽ bán cho anh cái xe, và anh phải trả cho tôi một số tiền, nhưng mà lại không có đánh đổi hay là không có trả cái số tiền đó. Vậy thì cái hợp đồng đó nó không có hiệu lực rồi, tại vì anh không trả tôi cái số tiền đó mà. Ok? Rồi, ví dụ như có cái sự gian lận trong đó, chúng ta mua bán một cái gì đó, nhưng mà cái người kia họ có cái ý định gian dối, họ không có cái ý định thi hành cái hợp đồng đó. Vậy thì cái hợp đồng đó nó đã không có hiệu lực ngay từ đầu rồi. Ồ, đây là một cái thí dụ để cho quý vị thấy. Xin lỗi quý vị. Làm việc với lại di trú và công dân Hoa Kỳ cũng là một cái hợp đồng nhé. Okay. Quý vị nộp giấy tờ vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Quý vị làm một cái đơn bảo lãnh người thân. Đơn I-130. Di trú họ duyệt qua cái đơn đó và họ chấp thuận, đó là cái sự acceptance. Rồi thì là quý vị trả cái tiền cho cái đơn đó, đó là cái số tiền consideration. Rồi khi di trú họ đưa cái thẻ xanh cho cái người mà được bảo lãnh, họ đưa cái thẻ xanh 10 năm thay vì là cái thẻ xanh 2 năm. Vậy thì cái hợp đồng đó, cái thẻ xanh đó nó không có cái hiệu lực. Tại vì di trú họ đã làm sai cái việc đó. Và tôi đang nghĩ đến một cái tình trạng khác. Cái thí dụ này tôi đưa ra nó cũng không có mạnh lắm, nhưng mà nó cho quý vị thấy. Ồ, đây là một cái thí dụ mà cái hợp đồng nó đã bắt đầu, từ đầu nó đã không có hiệu lực rồi. Đây là cái thí dụ thứ hai. Cái người này nộp đơn bảo lãnh cho con không có gia đình. Cái người mẹ này là thẻ xanh. Thì cũng làm cái đơn để cũng bỏ trả tiền, cái kiểu thứ. Nhưng mà cái lúc mà cái người con này được phỏng vấn và có cái visa để đi qua Mỹ, thì cái người con này lại là cái người đã có hôn thú. Vậy thì cái thẻ xanh mà di trú họ đưa cho cái người con này vào cái lúc đó, dưới cái dạng là cái người con này là cái người con chưa có gia đình, nó có hợp pháp không? Tôi trả lời là không. Không, là vì cái người con này thứ nhất đã lừa dối chính phủ và không nói là có gia đình. Thứ hai, cái thẻ xanh đó nó chỉ được đưa cho cái người không có gia đình, chứ không phải đưa cho một người đã có gia đình. Vì vậy, cái thẻ xanh đó nó đã không có hiệu lực ngay từ lúc đầu rồi. Cho nên phải chú trọng đến vấn đề đó. Cái người nhân viên này ký một cái hợp đồng làm việc với một cái công ty. Nhưng rồi cái công ty này nói với cái người nhân viên này, ok, anh á, bổn phận của anh là anh phải đọc qua cái hợp đồng giữa công ty của mình với lại cái công ty bên kia. Và khi cái người này đọc cái hợp đồng đó cho cái công ty và xem lại những gì công ty, hai công ty là bằng lòng với nhau, chuyển cho nhau những cái hàng hóa, thì những cái hàng hóa là những cái hàng hóa bất hợp pháp. Vậy thì cái hợp đồng của cái người nhân viên này với công ty này nó có hiệu lực hay không? Tại vì cái công ty này đưa ra những cái việc làm bất hợp pháp, cái người nhân viên này nói tôi không có ký hợp đồng làm việc với quý vị, làm những việc bất hợp pháp, vì thế cái hợp đồng của tôi với quý vị là một cái hợp đồng không có hiệu lực. Vì sao cái người nhân viên này phải làm những cái việc như thế này? Là vì nếu cái người nhân viên này bước đi thì họ sẽ bị thưa bởi cái công ty này, vì cái hợp đồng của họ với nhau nó ràng buộc người công ty này làm việc. Hồi nãy tôi nói về cái vấn đề mà làm cái hợp đồng cho một người dưới tuổi vị thành niên. Cái hợp đồng đó chúng ta gọi là một cái hợp đồng có thể bãi bỏ được, tức là voidable. Tại sao vậy? Tại vì cái người 17 tuổi này, họ ký một cái hợp đồng khi họ chưa có đủ đầu óc dưới luật nói để mà hợp thành cái hợp đồng, cái hợp đồng đó. Nhưng mà cái sự bãi bỏ cái hợp đồng này có hay không là từ cái người dưới tuổi vị thành niên, chứ không phải từ cái công ty bán xe. Cái công ty bán xe không có nói rằng là ô tôi bán cho anh cái hợp cái xe này và anh mới có 17 tuổi thôi, cái hợp đồng này không có thể nào mà thành hình được. Cái sự thành hình được hay không là ở cái sự lựa chọn của cái người dưới tuổi vị thành niên, và cái người này chưa có đủ tuổi để mà chấp nhận. Nhưng nếu mà cái người này vẫn cứ trả cái tiền hàng tháng thì cái công ty bán xe vẫn cứ phải chấp nhận cái hợp đồng đó cho đến khi cái người này 18 tuổi, và cái người này 18 tuổi vẫn cứ trả tiền, tức là họ đã chấp nhận cái hợp đồng này, nó trở thành một cái hợp đồng có hiệu lực. Khi quý vị bước vào một cái sự mua bán, có một cái hợp đồng, quý vị phải hiểu cái hợp đồng đó nó nói cái gì. Đọc một cái hợp đồng, nó không thể nào cho một người không là luật sư, chưa đọc cái hợp đồng bao giờ hoặc đã đọc những cái hợp đồng trong quá khứ, biết tất cả những gì có thể làm được, khó lắm. Cho nên tôi phải nói với quý vị là khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, nhất là những hợp đồng về xây dựng, nó có rất là nhiều những cái điều khoản trong đó. Quý vị bỏ ra 100-200 ngàn để mà xây một căn nhà hoặc là sửa đổi một căn nhà, cái số tiền đó nó không phải là một cái số tiền nhỏ, thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhờ một cái công ty xây dựng xây một cái căn nhà hay là remodel một cái căn nhà mà cứ ngày này qua tháng khác cái hợp đồng này nó cứ tiếp tục đi tới và nó chưa đi đến đâu, trong khi mình thì là rất là vội vàng, rối trí, áp lực, căng thẳng, muốn cái việc này cho nó xong. Nhưng mà ngay từ đầu mình không có đi đến luật sư để nhờ họ đọc cho mình cái hợp đồng đó, để họ buộc chặt cái hợp đồng đó lại đối với cái người xây dựng đó. Nếu một người xây dựng họ có bằng, họ có bond và họ làm việc đúng với cái vị trí của họ, họ sẽ không ngừng, họ sẽ không ngại ngừng để mà ký một cái hợp đồng đúng với những cái điều khoản đã được đưa ra. Nếu hợp đồng của quý vị nó không có những cái thời gian ấn định khi nào cái hợp đồng này xong, thì quý vị cứ tiếp tục ngồi chờ cho cái người xây dựng đó quyết định khi nào cái hợp đồng xong, khi nào họ sửa xong căn nhà của quý vị, thì quý vị sẽ có cái căn nhà đó. Rồi chuyện gì xảy ra khi mà hai người đã cơm không lành, canh không ngọt? Đó là khi một trong hai người vi phạm cái hợp đồng. Cả hai người có thể vi phạm cái hợp đồng. Ông không sửa nhà cho tôi xong, thì tôi sẽ không trả tiền cho ông. Tôi làm đến mức này, không trả cho tôi tiền thì đã vi phạm hợp đồng. Thế là hai người cứ tranh chấp nhau. quý vị biết cái sự vi phạm đó, nó sẽ có tất cả nhiều những cái vấn đề khác đi chung quanh cái vấn đề vi phạm đó nhé. Cái sự thiệt hại đó là một trong những cái việc mà nhiều người không nghĩ đến thời gian nó như thế nào. Việc làm đã làm xong chưa? Dưới luật, ok? Có những cái điều khoản mà chúng ta có thể đòi hỏi về vấn đề vi phạm. Từ một cái công việc, cái vi phạm nó chỉ có 2-3 ngàn. Đến lúc thưa xong nó có thể trở thành 50 ngàn, 100 ngàn, tùy theo. Ok, cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị đi đến cái lĩnh vực, quý vị cần có một cái sự đồng ý với nhau. Trên những cái hợp đồng cần phải được viết xuống, thì quý vị phải tìm đến luật sư để mà họ viết cho quý vị một cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Chỉ có một vài cái hợp đồng không cần viết xuống, mua bán dưới 500 đồng, hoặc là hợp đồng mà chỉ cần dưới 1 năm để mà thực hành, như là mướn nhà. Nếu mà mướn nhà hàng tháng không cần viết hợp đồng, nhưng mà quý vị biết cái hợp đồng bằng miệng của chúng ta nó cũng rất là quan trọng. Người này nói thế này, người kia nói thế kia. Ok, phải biết rằng là chúng ta cần làm như thế nào. Rồi thì là cái hợp đồng của mình đó đối với cái người kia như thế nào, có nhân chứng hay không, có trao đổi tiền hay không. Và cái mà người của chúng ta làm nhiều nhất đó là cứ tiền mặt trao nhau. Tiền mặt trao nhau nó rất là khó. Có những lúc chúng ta có thể chứng minh được, có những lúc chúng ta không thể nào chứng minh được. Vì vậy, viết một cái check, mua một cái check từ nhà băng để đưa cho cái người phía bên đối phương là một trong những cái việc chúng ta cần phải làm. Nhưng mà cần nhất là quý vị cần phải ngồi xuống viết một cái hợp đồng cho nó chặt chẽ với những điều khoản quý vị muốn. Tôi mong rằng là tất cả những gì quý vị thu thập được trong những chương trình của chúng ta đây sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống an bình hơn. Những việc làm quý vị cần phải làm cho nó rõ ràng hơn nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị ở số 408-947-7717-408-947-7717. Xin cảm ơn sự có ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Kim Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an. Chúc quý thính giả một mùa Giáng sinh an lành và sang một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero años, felicidad. Feliz Navidad, Feliz felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Mừng Chúa sinh ra đời. Cầu chúc cho muôn người cuộc sống ấm no quên đi bao nhọc nhằn. Cùng nắm tay hát vang,
hãy hát vang.
Ngày Giáng sinh an lành,
Chúa Giáng sinh.
Cầu chúc cho mọi người hạnh phúc ước mơ trong hương bay ngọt ngào.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom.
Feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhiện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.